Vâng, xin mời đại chúng cùng tôi niệm Phật cầu gia bị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lại Đấng Lạc Bang Giáo Chủ tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Kính lại chư lịch đại tổ sư Tịnh Độ Tông. Xin kính chào tất cả quý đồng tu ở tận cùng hư không pháp giới có duyên vào cùng học buổi học Phật pháp hôm nay. Xin mời mọi người cùng tôi sám hối ba nghiệp. Xưa nay con đã gây tạo bao ác nghiệp.
Xưa nay con đã gây tạo bao ác nghiệp.
Đều do bởi vô thị tham sân si.
Đều do bởi vô thị tham sân si.
Từ thân miệng ý mà sinh ra.
Từ thân miệng ý mà sinh ra.
Tất cả con nay xin sám hối.
Tất cả con nay xin sám hối.
Nam mô cầu sám hối Bồ Tát.
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 Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát.
Vâng. Hôm nay chúng ta cùng nhau học tập cái đề tài là gom nhiếp sáu căn tịnh niệm nói nhau. Cái câu này là ở trong Đại Thế Chí Bồ Tát niệm Phật Nguyên trong chương Kinh Lăng Nghiêm. Bồ Tát Đại Thế Chí đã khuyên dạy chúng sanh gom nhiếp sáu căn tịnh niệm nói nhau, không cần một phương tiện nào khác, tự đắc tâm khai vào được tam ma địa. Cái yếu chỉ của tịnh độ là ở chỗ tịnh niệm nói nhau. Trong Kinh A Di Đà cũng dạy chúng ta nhược khổ chúng sanh chấp trì danh hiệu. Nếu có chúng sanh nào mà chấp trì danh hiệu A Di Đà Phật, nói rất rất nhiều lần. Ở ngày xưa có người hỏi tôi là có một bác đó, cách đây cũng nhiều năm rồi, 8 năm hay 10 năm trước khi tôi mới lên thất, thì có người hỏi bác là niệm Phật nên niệm thế nào, chấp trì giữ chặt câu A Di Đà Phật hay là giữ chặt cái kinh A Di Đà, chấp trì một câu A Di Đà Phật hay là chấp trì kinh A Di Đà. Một việc đơn giản như vậy, nhưng mà tụng kinh tụng qua mòn cái miệng. Hôm đó tôi nhớ là tôi nói với bác là tôi, bác tụng kinh A Di Đà chưa? Bác nói bác tụng rồi, tụng nhiều năm, mà có thể nói là gần 30 năm. Tôi nói đúng là tụng mòn cái miệng. Rõ ràng trên kinh nói nhiều khổ chúng sanh chấp trì danh hiệu A Di Đà. Vậy thì danh hiệu của Phật chính là bốn chữ A Di Đà. Còn chúng sanh từng dùng miệng thích niệm cách nào đó thì cũng đều không sai. Thí dụ như chúng con xưng niệm A Di Đà Phật, các chị có nói có, các chị thử nghĩ có sai không? Không sai. Hay chúng con xưng niệm Nam Mô A Di Đà Phật cũng không sai. Các cụ ở vùng quê ở miền Bắc, chính tôi đã thấy và nghe được các cụ niệm chúng con xưng niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Hai số người thì nói là chúng con thành kính xưng niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Vậy thì không gì sai cả. Nhưng chúng ta phải biết được rõ chấp trì danh hiệu ở đây chính là A Di Đà Phật. Trong Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Nguyên Thông Chương, Bồ Tát Đại Thế Chí đã dạy chúng ta: đô nhiếp lục căn, tịnh niệm tương tục, bất giả phương tiện, tự đắc tâm khai, nhập tâm mà đề. Câu này thì tôi nói đi nói lại rất nhiều lần. Có thể nói là cái chuyên đề này cũng đã nói rất nhiều lần ở trong quá khứ, như là trước đây nó nhiều. Nghe thì hiểu, cũng tin đấy, nhưng rồi vẫn xem tạp. Cho nên chính chỗ đó mà tu hành không có lực, không qua học cùng học cả bốn thiên, thì mọi người nói về niềm tin, làm thế nào để xây dựng cái niềm tin kiên cố bền vững. Thật ra thì tôi thấy rất đơn giản, nhưng người ta thì tại sao thấy nó khó quá? Từ ở trên kinh nghe được lời Phật dạy, từ nơi lời Hòa Thượng dạy, Hòa Thượng làm, Hòa Thượng đã chứng thực tới lời dạy của Phật ở trên kinh. Vậy thì từ đó ta chỉ cần tin theo, làm theo Hòa Thượng là được. Còn chúng ta nói ta tin, nhưng mà trong cái âm thầm của sự phản nghịch của tâm ta không biết nó trỗi lên, tin nửa vời, cũng tin đó, nhưng mà cũng phải tin thêm cái khác nữa, làm thêm một chút nữa. Thì cho nên từ chỗ đó mà không có làm được tốt. Cho nên cái đề tài mà gom nhiếp sáu căn, tịnh niệm nói nhau này, tôi nhớ không lầm là tôi đi khắp miền Nam Bắc hai lần ở dưới chùa Tiên Châu, tôi pháp hội cùng nhau với Phật A Di Đà lại 500 lại, thì đề tài này tôi cũng nói, tôi nhớ là tôi nói hai lần. Rồi có thể nói mãi mãi từ đây về sau cũng sẽ nói tiếp tục. Làm theo hay không, đó là tùy mọi người. Nhưng giờ này chúng ta đã thấy chừng 5 năm trở lại đây thôi, thì ta đã thấy cái sự tu hành mà niềm tin lung lạc, rồi chạy đông chạy tây, cuối cùng lên tất cả những cái nào là pháp hội, nào là lễ hội, nào là cách tu này, cách tu kia. Vậy cuối cùng bây giờ không thành giả thứ gì, chỉ còn lại là cả một tâm, một cái tâm trống rỗng, gọi là trong tiếng Hán gọi là vô sở thất tùng, không có chỗ nào để nương về. Khi mà nội tâm không có chỗ nương về thì vô cùng khủng khiếp. Vì sao vậy? Vì cuộc đời là vô thường. Những cái vô thường đó nó sẽ làm cho mình sẽ bất an. Bởi vì tâm không có chỗ để nương tựa thì nó trống rỗng. Mà tiếp cận những thay đổi của cuộc sống, thay đổi của, hay là gặp phải bệnh khổ, hay gặp phải những khó khăn từ ở trong chính mình, trong nội tâm mình và hoàn cảnh bên ngoài. Thí dụ như dịch bệnh hoành hành, mà nếu nội tâm không có chỗ nương về thì đúng là bất an, vô cùng bất an. Từng năm sau năm qua, các vị thấy xem qua đồng tu chúng ta chạy đông chạy tây chạy nam chạy bắc, nghe đạo tràng nào mà thù thắng thì chạy nghe, nghe đạo tràng mà dễ thành tựu thì chạy đến nghe. Nhưng rồi cuối cùng không thành tựu cái gì hết, chạy hết rồi bỏ tu luôn cho nó khỏi, cho nó yên tâm. Trước đây tôi thấy một người tu hành nghiêm túc lắm, tu hành mà tưởng chừng như chẳng ai tu bằng, nhìn thấy lẫm liệt. Mỗi lần mà đi gọi là đi cầu đạo học pháp đó, thì chạy không lái ô tô nhưng mà chạy xe máy thôi, 300-400 cây số. Nhưng rồi bây giờ thì Phật không niệm, mà đi niệm tình thì không, niệm kia bằng niệm dâm dục suốt ngày, niệm trai gái, thì đó chính là cái chỗ mà vô sở thất tùng. Thật là vô cùng đáng thương. Cho nên Hòa Thượng nói, người xưa ta giả làm người, giả làm người ngu, người khờ, là sao? Có nghĩa là không biết gì hết chứ. Biết hết đó nhưng mà giả như không biết gì hết, chỉ biết một câu A Di Đà Phật. Vậy mà những người đó lại thành tựu. Những ông lão bà cụ quê mùa chất phác dạy một câu A Di Đà Phật, liên theo một câu A Di Đà Phật đó mà niệm đến cùng. Thế mà trong tâm của họ có chỗ nương về, họ an lạc, họ tự tại vãng sanh, hay chí ít cũng gọi là chết rất là dễ coi. Còn ngày nay tôi thấy rất nhiều từ nam chí bắc, các vị đã biết rồi, hơn 10 năm qua tôi buông ba khắp nơi, Hà Nội, Tuyên Quang, Bắc Giang có thể nói là đi không phải là một lần, đi nhiều lần. Về tới Cà Mau thì Cà Mau cũng có thể nói là đi rất nhiều lần, chứ không phải đi một lần. Mới thấy lòng người, thấy sự tu tập của tâm người toàn là sao động bất an. Không có phải là người lão thật, thành thật. Học Phật mà chẳng giống học Phật tí nào. Thì đó là cái điều mà hết sức là đáng được. Nói họ không nghe à. Nhưng mà rồi đến bây giờ mới có 5-7 năm thôi mới thấy quay lại nhìn lại xem những con người mà cứ bao trao sao động đó, bây giờ ra sao hết rồi cũng tự hiểu. Tôi gặp các đồng tu Hà Nội, những đạo tràng tinh chuyên, nhìn họ tưởng chừng như ai nhìn vào cứ họ cứ nhìn họ thấy cũng tưởng tinh tấn lắm. Về Hải Dương thấy những đạo tràng, thấy những người niệm Phật chia sẻ thôi, mình mới thấy họ tưởng chừng như họ sắp thành Phật hết rồi, thành Bồ Tát hết rồi. Hay về Vĩnh Long gặp bác đạo tràng, họ cũng chi, mình thấy họ cũng tưởng chừng như cũng đã thành Phật, thành Bồ Tát hết rồi. Cuối cùng bây giờ thành một con người bình thường cũng không được. Nói vậy thì có nhiều người nghe sẽ buồn lắm, nhưng mà thì các thử xem lại đi. Người bình thường là sao? Người bình thường học Phật thì tin theo lời Phật, tuân thủ tam quy ngũ giới, đó là người bình thường. Tin Phật họ nghĩa là làm theo Phật dạy. Chỉ đơn thuần là ăn chay, giữ ngũ giới, giữ tâm thanh tịnh niệm Phật. Nhưng mà thử có cái người đó được mấy người? Những người trước đây sôi nổi đó bây giờ bỏ tu hết, bỏ đạo tràng, bỏ luôn câu A Di Đà Phật. Thậm chí trước đây ăn chay, giờ không ăn chay nữa, ăn thịt cho sướng. Mới có chưa đầy 10 năm thì các vị đã thấy. Rồi dần về sau nữa sẽ ra sao? Khi mà đạo đức càng lúc càng xuống thấp, Phật pháp, chánh pháp càng lúc càng bị làm khác đi. Dần dần người làm các biện pháp ít đi rồi, những tấm gương không còn nữa. Như chúng ta thấy ngày nay Hòa Thượng còn đó, hơn 60 năm chuyên tu chuyên hoằng tịnh độ, hơn 60 năm là tam bất quản, không quản tiền, không quản việc, không quản người. Thế mà họ cũng còn mắng, họ không tin. Thật ra tôi thấy những người mà không tin Hòa Thượng, mình xem coi họ tin ai, mình cố mình nhìn xem coi họ tin ai. Họ tin một vị nào đó mà nó tuyệt vời, nó siêu tuyệt hơn nữa thì cũng tốt đi. Nhưng mà thật ra chỉ tin tiền, Đồng tiền đối với họ là lớn thôi. Và từ đó họ chỉ thích đến cái sự hưởng thụ, vung vén cho bản thân. Tôi nói đây là tôi nói đau lòng mà nói, chứ không phải tôi mắng người đâu. Các người hãy quay, hãy phản tỉnh mà quán chiếu xem có phải vậy không. Tôi nói là tại vì tôi đã tiếp xúc và xem coi cái cách sống của họ như thế nào, thì mới thấy chỉ là chọn cái lối sống vật chất, chọn cái lối sống hưởng thụ. Mà có người mà chọn cái lối sống hưởng vật chất hưởng thụ thì thời gian đâu mà rảnh để mà nghĩ đến chúng sanh đau khổ. Đối với họ, tự thân họ không bao giờ nghĩ đến cũ quyền thất tổ nhiều đời nhiều kiếp đang trầm luân đòi lạc trong cõi khổ. Họ có bao giờ nghĩ đến rằng những người đó đang cần họ hay không? Thôi bây giờ mình không nói người ta, mình nói mình đi. Cái việc làm, cái sự tu tập hiện tại của chúng ta, hiện tại mình có nghĩ đến những người chung quanh mình, thân bằng của mình, người kẻ còn người mất, mà nhất là những người mất, những người đã mất. Trước đây họ chưa từng được tiếp cận Phật Pháp, chưa từng được nghe qua Phật Pháp. Vậy thì hiện giờ họ trầm luân sanh tử ở nơi nào? Họ đang ngóng chờ mình. Mình làm gì để giúp họ, giúp cho họ? Mình có bao giờ nghĩ đến không? Bởi vì hòa thượng thôi, suốt ngày, một ngày lên gại gạt Phật 2 lần, mà nói là tu hành. Hôm nào rảnh lên gạt lần thứ 3, có nhiều người nghe chỗ này thắc mắc. Hằng ngày lên gạt Phật 3 lần, tại vì lần nào lên cũng phát nguyện hoành tráng, chúng sanh vô biên thề nguyện độ. Câu này tôi nói hoài, nói nhiều nơi. Lần nào cũng thề với Phật, chúng sanh vô biên thề nguyện độ, phiền não vô tận thề nguyện độ. Thề, nhưng thề mà không làm chẳng phải là gạt, có phải là gạt không? Trên thì lừa dối Phật Bồ Tát, dưới thì lừa dối chúng sanh, mà chưa nói là đến là chúng sanh ở tầng không gian khác. Như hôm qua chúng ta học Cổng Thiên, trong cái cơ hội mà có thể tiếp nhận được Phật Pháp là ở cõi người là dễ nhất. Cơ hội gặp Phật Pháp ở cõi trời thì đã rất khó, vì ở cõi trời chúng thiên nhân hưởng phước, họ không muốn nghe những cái khó mà tiếp nhận. Còn nếu ở 3 đường ác, địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, thì cơ hội tiếp cận Phật Pháp là vô cùng vô cùng khó. Khó ở trong khó. Vậy thì chúng sanh ở ở trong đường ác, trong ba đường ác mà là thân bằng quyến thuộc của ta, họ đang đọa lạc ở trong những cõi khổ đó, thì có phải là họ mong chờ chúng ta? Đơn giản bây giờ chúng ta chỉ cần nghĩ đến một người thân mà đang ở trong trong tù, trong bốn bức tường, là họ chỉ mong chờ một ngày có người được kêu tên đến, có người thân đến thăm, có người thân mang quà đến. Thì các vị thử nghĩ cái hạnh phúc đó lớn hay nhỏ và có quan trọng không? Người ở trần gian, ở trong ngục tù ở trần gian này thôi, thì ngày ngày họ biết được là bây giờ họ trong nhà có 5 anh em, họ sẽ mong chờ 5 người anh em đó đến thăm. Họ biết họ còn có cha, có mẹ, có chú, có bác, có 2 dì. Rồi họ cứ mong những người này đến thăm, cứ ngày ngày mong đến thăm. Thì cũng vậy, chúng sinh trong cõi khổ, thì cái sự chờ mong của họ nó còn lớn hơn gấp ngàn lần. Cho nên nhớ đến đây mới nhớ câu hòa thượng nói: bạn chậm một ngày thành tựu thì chúng sanh chậm một ngày thêm một ngày đau khổ. Ta nghe người ta tỉnh queo chấm chơi chấm chất chẳng cảm giác. Chúng sanh thêm một ngày đau khổ là chúng sanh thân bằng quyến thuộc gần nhất của chúng ta, chứ không cần nói ở đâu xa. Cổ Huyền Thất Tổ, ông bà cha mẹ nhiều đời của ta, đang ngóng chờ ta. Ngồi đó mà quán chiếu đi. Tôi không có gạt các người đó, hay là tôi nói sai, các vị ngồi nghĩ có phải không? Mà lúc nào cũng không có xác quyết, cũng chạy đông chạy tây, náo loạn lên. Ông bà cha mẹ đang niệm Phật, một hôm trở về nói không niệm Phật nữa, mà bây giờ phải tu cái khác. Thì ông bà cha mẹ ở hiện đời cũng đã bất an, huống gì ông bà cha mẹ ở trong những tầng không gian khác thì còn càng bất an. Như cái đạo tràng ở đây hơn 10 năm rồi đó, một điệu niệm Phật, tôi để một điệu niệm Phật, cho dù tôi đi bôn ba khắp nơi, ai làm sao, ai muốn làm sao tôi làm y theo họ. Nhưng mà khi tôi trở về đạo tràng thì một cái điệu niệm Phật tôi lấy từ bên Singapore ở Cư Sĩ Lâm đến nay vẫn nguyên. Chỉ đơn thuần là chúng sanh tầng không gian đa khác ở đây người ta đã quen, mình thì chỉ có một, với chúng sanh tầng không gian khác thì người ta vô số. Có một lần có một con ma nó nhập lên, con ma nó từ ở trong gì ở sâu ở trong trong núi sâu đó, người ta nung gì đó trong kia mà đẩy cái bà cụ kia đi đến gặp chúng ta có 5-7 người niệm Phật. Thì người đó nhập lên mới nói với tôi rằng cái con này nó không có chịu đi, con bắt nó phải đi đến đây niệm Phật đó. Thì tôi mới hỏi rằng mình phải sáng suốt. Đối với quỷ thần mình nghe, nhưng mà phải biết nghe, chứ không phải là hoàn toàn tin họ. Nhưng mà tôi nhớ là tôi lúc đó tôi hỏi hai cái chứ, một cái nữa. Tôi hỏi là có bao giờ thấy người vãng sanh chưa? Nó không thấy, không biết. À, sau đó mình là chợt nghe nó, ồ, ma thì làm sao nó thấy người vãng sanh đâu? Nghiệp lực nó, cái duyên nghiệp nó đâu có, nó có thể thấy được. Nếu thấy được thì nó đã được độ rồi. Làm gì mà có duyên nghiệp để thấy được người vãng sanh? Cái thứ hai tôi hỏi, hôm nay thì ở đây niệm Phật, cái người tầng không chúng sanh tầng không gian khác đến để cùng niệm Phật đó có đông không? Thì nó nói nếu ở trong này một thì ngoài kia tới 10 lắm. Nó không có dùng lời nhưng mà nó ra hiệu, nghĩa là ở đây là một, ngoài kia tới 10 lắm. Vậy thì chúng ta chậm một ngày thành tổ, rõ ràng chúng sanh thêm một ngày đau khổ. Nhưng mà chúng ta suốt ngày cứ để cho ngũ dục lục tình, những cái tham sân si mạng nó chi phối, nó chi phối, nó dẫn đạo, nó làm cho mình đến mức mà sao? Đến mức mà vô cảm, không còn cảm nhận chúng sanh đau khổ, không còn cảm nhận chung quanh những người thân của chúng ta, kẻ còn người mất, đang vô sở thất tục, đang không có chỗ nương về, không có chỗ y cứ. Cho nên người học Phật chúng ta phải hết sức cẩn trọng trong 84.000 pháp môn. Rất nhiều pháp môn, ta hãy chọn lấy một pháp. Một pháp nó phải thật sự phù hợp với căn tánh của chúng sanh thời hiện đại, phù hợp với căn tánh của chúng sanh thời mạt pháp. Rồi cứ một pháp đó mà miệt mài hành trì. Để chi vậy? Chung quanh ta còn rất nhiều những người thân, bạn bè thân bằng quyến thuộc. Cái số này ít, còn cái số mà chúng sanh ở tầng không gian khác nhiều đến vô số kể. Họ đang làm theo mình, họ đang học theo mình. Cái đó mới là cái điều mà chúng ta phải lo nghĩ. Xem có mình có từ bi, có yêu thương không? Suốt ngày tràn mồm nói từ bi, nói yêu thương, nói vì chúng sanh phục vụ, nhưng mà toàn là vì cái ta và cái của ta, cái tự tư ích kỷ, cái ngạo mạn mà thương yêu không, chứ không có gì chúng sanh mà yêu thương. Cho nên tôi nghĩ chúng ta phải chọn một pháp, pháp nào cũng được, nhưng một pháp hành trì đến sau cùng. Đừng dèm một năm này đổi, vài năm sau chuyển cái khác, rồi vài năm sau nữa lại chuyển cái khác nữa. Thì cũng phải là mình thấy cái người ở thế gian này người ta đã chóng mặt rồi, người ta không biết phải làm sao rồi. Còn chúng sanh đến tầng không gian khác thì họ làm sao? Vì mà lúc nào cũng nói là từ bi yêu thương. À, phân tích ra chỗ này thì mình thấy mình là kẻ lừa dối. Bởi vì trên thì dối Phật Bồ Tát, dưới thì lừa dối chúng sanh đau khổ. Bởi vì mình giờ mình nói đến đây thì mình mới nhớ đến Hòa Thượng nói: bạn nói bạn độ chúng sanh hả? Một ngày từ sáng đến chiều mà bạn không làm khổ chúng sanh đã là phước cho chúng sanh rồi. Các vị suy nghĩ xem lời nói này có phải như vậy không? Và thường nói bạn nói bằng lợi độ chúng sanh, nhưng mà từ sáng đến chiều mà bạn không làm khổ chúng sanh đã là phước cho chúng sanh. Quả chính xác. Của quyền thất tổ, ông bà cha mẹ đang chờ đợi, mà mình ở đây mình đang thị phi nhân ngã. À, thì ông bà nói trời ơi sao mà con không lo con tu để cho ông bà được phước, mà giờ này con cứ ngỡ đó mà thị phi nhân ngã, vậy thì có phải là mình đang làm đau khổ cho người ta không? Hay những chuyện mình sống chung quanh mình đối nhân sự thế mình làm có mặt mình là người ta phải dùng cái từ gì, ta phải nhẫn chịu, người ta phải gọi là sống, người ta phải nhẫn gì ai vậy? Nhẫn gì mình à, vì mình mà ta phải kiên, người ta phải nhẫn. Thì mình thử nghĩ, mình quán chiếu xem làm người như vậy có đáng chọn cái làm người hay không. Vì mà lúc nào cũng nghĩ mình sẽ sắp làm bậc Bồ Tát, mình sống ở hoàn cảnh nào đó mà để người ta phải nhẫn chịu gì mình, thì mình thử nghĩ của mình là làm người còn không đáng ở đó mà làm chờ Phật, làm Phật, làm Bồ Tát. Trong đây Hòa Thượng dạy, hiện tiền chúng ta tu học trước ngày rất lớn, chính là gì? Chính là không thể khắc phục được phiền não tập khí. Thế nhưng nhất định phải biết phiền não tập khí không phải là không khắc phục được, mà nếu bạn không khắc phục được phiền não tập khí thì bạn chính mình nhất định phải biết được quả báo của bạn tương lai nhất định ở ba đường khổ được nghe. Và tôi nói địa ngục ngạ quỷ súc sanh khổ, là do bạn tùy thỉnh theo phiền não tập khí của chính mình. Bạn không biết được cái khổ của ba đời ác. Nếu như bạn chân thật biết được, chân thật biết, biết sợ cái khổ của ba đường, thì bạn nhất định sẽ sinh khởi cái tâm ái ngại mà cẩn trọng, không dám tùy tiện. Người xưa dạy cho chúng ta học Phật phải có cái tâm kính sợ. Trong cái tâm lo sợ kính sợ này, quan trọng nhất là chính là phải lo, phải khiếp sợ cái nhân quả báo ứng. Nó tại sao chúng sanh thời hiện đại không tin nhân quả, tùy tiện tạo tác nghiệp bất thiện, là vì họ không có biết sợ nhân quả. Tại sao không biết sợ nhân quả? Tại vì không có người giảng, chứ không phải là không biết. Cái này gọi là gì? Người ta gọi là, nhân gian gọi là điếc không sợ súng. Điếc lỗ tai nó bị nhật thủng rồi, cho nên là súng nổ đại bác nổ ầm ầm, nhưng mà có biết đâu sợ. Cái việc này rất là hiện thực. Đó là vì không biết sợ nhân quả báo. Cho nên học Phật không gì khác, chính là phải chuyển phiền não thành bồ đề mà thôi. Hiện tại chúng ta muốn hỏi làm thế nào để chuyển. Ý niệm vừa khởi, thì Hòa Thượng nói ý niệm vừa khởi thì lập tức chuyển thành A-di-đà Phật. Đây chính là cái cách chuyển. Ý niệm vừa khởi thì chuyển thành A-di-đà Phật, thì chính là chuyển vọng tưởng thành Bồ Đề, chuyển phiền não thành Bồ Đề. Chúng ta một ngày từ sáng đến tối nghĩ tưởng rằng vậy chính là phụng thần, Bồ Tát và Phật thì dùng chân tâm, còn phàm phu chúng ta thì dùng gì? Dùng vọng tâm. Phật pháp nói phá mê khai ngộ. Phá mê chính là phá trừ đi cái vọng tâm. Khai ngộ chính là khai trí tuệ. Và thử nói đơn giản nhất mà nói, chúng ta lập tức sẽ có thực thọ dụng. Như vừa rồi mới nói, Phật và Đại Bồ Tát thì dùng chân tâm. Chân tâm chính là tâm thanh tịnh. Bồ Tát tu cái gì? Và thầy nói Bồ Tát tu cái gì? Trước sau như một, từ sơ phát tâm mãi đến thành Phật đều là tu tâm thanh tịnh. Chúng ta tu tịnh độ chính là tu tâm thanh tịnh. Cho nên hòa thượng nhắc lại, Đại Thế Chí Bồ Tát dạy chúng ta gom nhiếp sáu căn, tịnh niệm nói nhau. Tịnh niệm chính là ở chỗ này nói, đó là tâm thanh tịnh. Dùng cái tâm thanh tịnh mà niệm một câu A Di Đà Phật. Và thường nói sáu căn làm thế nào để mà nhiếp? Chỉ cần chuyển cái tâm của mình chuyên chú vào một niệm, thì sáu căn tự nhiên sẽ được nhiếp phục. Nhưng mà thật ra thì chúng ta cứ để sáu căn nó rong ruổi giống như là ngựa hoang, chúng ta không có nhiếp phục nó ở trong một niệm. Còn chưa nói những người mà chạy đông chạy đây tìm đủ thứ thì thôi khỏi cần nói nữa. Cho nên hòa thượng nói gom nhiếp sáu căn, tịnh niệm nói nhau. Từ xưa đến nay có không ít người niệm Phật, họ có thể thành tựu được vô thượng đạo. Chính chỗ này chính là họ đã tự tại vãng sanh. Tự tại vãng sanh, vãng sanh thì thành Phật, thì chẳng phải là thành tựu vô thượng đạo. Chỉ đơn thuần là cứ gom nhiếp sáu căn, tịnh niệm nói nhau. Ở tịnh niệm ở đây chính là tâm thanh tịnh. Thì làm thế nào để mà buộc chặt sáu căn? Sáu căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Thì chỉ cần chuyên tâm vào cái câu A Di Đà Phật thì sáu căn tự nhiên được thâu nhiếp. Pháp thì tự nhiên là dễ làm, nhưng khi làm rồi thì thật là thấy không dễ. Làm thấy không dễ thì nó cho rằng pháp này nó không có dễ thành tựu, không có thành tựu, thôi đi chọn pháp khác. Cho nên biết bao nhiêu người tu hành rồi rong ruổi chạy đông chạy đây đến bây giờ không biết thành ra cái ma gì rồi. Tại sao tôi phải nói vậy? Không phải là mắng người đâu, mà đó là đau lòng mà nói. Vâng, chúng ta nghĩ
nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật